Bạn đang nghe từ Phonos. Để có trải nghiệm nghe tốt nhất, hãy trở thành hội viên Phonos. Bạn sẽ được tiếp cận kho thư viện hơn 200 bài truyện ngủ và hơn 10.000 nội dung bản quyền của chúng tôi. Đây là podcast nghe truyện ngủ ngon từ Phonos. Cảm ơn bạn đã chọn để lắng nghe hôm nay. Ở podcast này, chúng ta sẽ cùng nhau gác lại một ngày dài để có những phút giây nhẹ nhàng, bình yên, trả lại sự tĩnh lặng cho tâm trí. Thông qua những câu chuyện cùng giọng kể truyền cảm, mong rằng bạn sẽ có một giấc ngủ thư thái. Nếu yêu thích kênh podcast này, hãy tải ứng dụng Phonos để nghe đầy đủ kho truyện ngủ của chúng tôi. Ngoài truyện ngủ, Phonos còn sở hữu hơn 10.000 nội dung giúp bạn phát triển bản thân, chăm sóc tinh thần, như sách nói, podcast, sách tiếng Anh từ Oxford, tóm tắt sách, ebook, thiền và nhiều hơn thế nữa. Thông tin chi tiết tại phần mô tả. Còn bây giờ, hãy cùng lắng nghe truyện ngủ hôm nay.
Chào người bạn thân thương của Phonos. Không gian yên ắng của buổi đêm thật khiến người ta chỉ muốn đánh một giấc ngủ thật say. Nhưng sao bạn vẫn chưa chợp mắt? Chúng ta hãy cùng nhau thư giãn chút để dễ dàng chìm vào giấc ngủ sâu và bình an nhé. Bạn hãy chọn cho mình một tư thế thoải mái. Từ từ thả lỏng toàn thân, nhắm mắt lại và tắt dần những suy nghĩ trong đầu. Cơ thể bạn bắt đầu lắng dịu sau những hối hả. Hôm nay, Phonos sẽ kể cho bạn nghe chuyện ngủ mang tên Bầu trời đêm đầy sao. Bạn và tôi đang bước đi trên một cánh đồng rộng lớn. Hình như nơi đây không có ai khác ngoài hai chúng ta. Bạn thích thú chạm nhẹ chân lên mặt đất, từng bước chậm rãi và giang tay hít thở bầu không khí trong lành. Hãy rũ bỏ muộn phiền và cùng tôi ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao. Những đóa hoa lần lượt bung nở theo gót chân bạn, thật kỳ diệu. Dừng lại đôi chút và ngắm nhìn những đóa hoa hé mở như mỉm cười với bạn. Hãy nhìn xem chúng đang sáng lấp lánh giữa cánh đồng tịch mịch. Bạn đưa từng bước chân chậm rãi, ánh sáng cũng theo đó mà chuyển động nhịp nhàng. Một mùi hương thoang thoảng lan ra, chốc lát tràn ngập nơi đây. Hít một hơi căng tràn, bạn thoải mái tận hưởng khoảnh khắc này. Gió đưa bạn hòa mình vào không gian của thiên nhiên. Nhắm mắt lại để lắng nghe hơi thở của mình. Đặt tay lên trái tim, cảm nhận từng nhịp đập đều đặn. Bất giác, bạn biết ơn những gì cơ thể đã luôn làm cho bạn. Giờ đây hãy mở mắt ra nào. Bạn thấy gì không? Rất nhiều đom đóm đang vây quanh chúng ta. Chúng thắp sáng cả cánh đồng u tối. Những chú đom đóm nhanh chóng biến bầu trời đêm thành sân khấu lộng lẫy, mặc sức thể hiện màn trình diễn ánh sáng kỳ ảo của mình. Dường như chúng đang kéo bạn đi tìm thứ gì đó. Ồ, thì ra là những đám mây êm ái tựa những chiếc gối ngủ. Bạn thầm ước có thể thả mình trên đây, đánh một giấc ngon lành, không ưu tư phiền muộn. Những chú đom đóm lần lượt bay đến nơi khác. Trước mắt bạn lại là bầu trời đầy sao. Đêm nào tôi cũng ngước nhìn chúng. Bạn có thích ngắm sao không? Nằm giữa cánh đồng rộng lớn êm ả, bầu trời đêm ôm trọn lấy bạn. Cảm giác như thiên nhiên đang vỗ về và nâng niu chúng ta. Bạn thử chọn cho mình một ngôi sao xem nào. Tôi nghe kể rằng nếu viết những nỗi buồn, ưu tư gửi vào những vì sao kia, chúng sẽ mang theo điều bất an của bạn tan biến dần vào khoảng không. Hãy nhìn xem các vì sao trên nền trời đêm trông như những chấm li ti, nỗi niềm của bạn sao bỗng nhỏ bé so với không gian rộng lớn kia. Vậy đấy, đừng ôm nhiều muộn phiền trong lòng, hãy thả trôi chúng theo những vì sao lấp lánh. Nhớ ngày còn bé, chưa phải nơi nào cũng có điện như bây giờ. Sau bữa cơm tối, tôi lại leo lên nằm lăn lóc trên chiếc giường cạnh bên cửa sổ. Tôi thích ngắm trời đêm, những ngôi sao cùng thế giới bí ẩn này hút lấy tâm trí tôi. Biết bao câu hỏi bỏ ngỏ, chưa lời giải đáp. Trên trời có bao nhiêu ngôi sao? Mình có thể bay lên trời được không? Ngôi sao nào sáng nhất? Tôi luôn ước ao được bay lên khoảng không bao la kia. Xung quanh là các ngôi sao li ti lấp lánh. Ngày trước, tôi cứ ngỡ những ngôi sao kia tựa như những con đom đóm lập lòe, nhỏ xíu giữa trời đêm trong vắt. Lâu lâu, một chiếc máy bay bé bằng hạt đậu chớp nháy vàng đỏ bay qua. Tôi thầm nghĩ, sau này nếu có dịp được vi vu trên đó, chắc tôi sẽ được ngắm sao với khoảng cách gần nhất. Bạn có kỷ niệm nào đáng nhớ khi ngắm sao chưa? Còn tôi thì có. Bầu trời sao năm đó luôn ngự trị trong trái tim tôi. Năm tôi lên 10, cái tuổi chưa hiểu nhiều về thế giới ngoài kia, tôi chỉ biết đơn giản có ngày và đêm, cũng không dành nhiều thời gian quan tâm vũ trụ cho lắm. Thế rồi, một sự kiện đã mở ra bước ngoặt cho cuộc đời tôi. Hôm ấy, với tính nghịch ngợm của trẻ con, tôi đã lấy bình hoa mẹ mới mua để chơi đùa. Và rồi tôi đã sơ ý làm vỡ nó. Bị mẹ mắng một trận, tôi ấm ức chạy ra mái hiên, ngồi khóc thút thít. Tôi chắc là ai cũng đã từng trải qua cảm giác bị mẹ mắng như tôi, mang sự ấm ức tủi hờn rất hồn nhiên của một đứa trẻ. Tôi khoanh hai tay ôm lấy đầu gối và gục đầu khóc. Bỗng đâu có một tiếng chim kêu lớn phía đằng xa. Tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời. Hoàng hôn đã buông xuống, màu đỏ thẫm lúc đó mang thật nhiều u sầu. Tôi càng khóc to hơn khi thấy cái màu ảm đạm ấy, khóc cho đến lúc trời chuyển sang trời tối, lúc nào chẳng biết. Tôi ngừng khóc, mệt lả người nên nằm xuống bậc tam cấp, đưa mắt ngắm bầu trời tối đen như mực. Hàng ngày tối đến khi nghe những câu chuyện ma mà lũ bạn kể cho nhau, tôi rất sợ nên ở suốt trong nhà, không dám bước chân ra cửa. Vậy mà sao hôm nay tôi lại can đảm đến vậy? Chắc do vừa khóc xong nên nỗi sợ hãi của tôi cũng tan biến rồi. Trước đây tôi cũng không biết được bầu trời đêm trông sẽ như thế nào, nên hôm đó tôi quyết tâm sẽ ngắm nó. Từng cơn gió thổi qua hong khô những giọt nước mắt của tôi. Tâm trạng tôi lúc này cũng khá hơn. Những cái cây trước hiên rì rào cùng gió, giai điệu du dương như một bài hát. Và rồi sau lũy tre, một vật sáng gì đó hiện ra. Khi nó từ từ lên cao, tôi liền reo lên: "A, mặt trăng!" Tôi biết mặt trăng vì có đọc chuyện cổ tích Sự Tích Chú Cuội Cung Trăng mà mẹ đã mua. Mặt trăng hôm nay không phải hình tròn mà là hình lưỡi liềm. Trời càng tối, trăng càng sáng thêm, chiếu xuống hiên nhà. Tôi vừa lắng tai nghe tiếng những chú côn trùng đang râm ran ở góc vườn, vừa căng mắt nhìn xem chú cuội ở đâu trong vầng trăng kia. Ngắm vầng trăng một lúc lâu, tôi phát hiện trên bầu trời kia còn xuất hiện thêm những đốm sáng nho nhỏ rải rác. Hóa ra là các vì sao mà mẹ thường hay nói với bố mỗi khi trổ tài dự báo thời tiết. Đông sao thì nắng, vắng sao thì mưa. Nghĩa là tối nào trời nhiều sao thì hôm sau trời sẽ nắng. Ngược lại, trời đêm ít sao thì hôm sau trời sẽ mưa. Tôi cũng thử quan sát tối nay thế nào để xem lời mẹ nói đúng không. Các vì sao hiện ra mỗi lúc một rõ dần, bao quanh mặt trăng và chiếu sáng cả bầu trời. Tôi thích thú quá nên ánh mắt cũng lấp lánh ánh sáng của các vì sao và mặt trăng. Đây là lần đầu tiên tôi ngắm sao nên rất nhiều cảm xúc xen lẫn: ngạc nhiên, hồi hộp, tò mò, thêm cả hạnh phúc nữa. Các vì sao ở rất gần tôi. Tưởng như chỉ cần đưa tay lên là có thể chạm lấy bầu trời. Tôi gác tay làm gối nằm, vắt chân chữ ngũ rồi hát líu lo. Các vì sao cũng chớp nháy như đang nhảy múa hòa vào bài hát của tôi. Tôi vui quá. Lúc này bầu trời đã trở thành người bạn của tôi. Bạn ấy đang an ủi và xoa dịu nỗi buồn của tôi. Tôi chợt nhận ra nỗi buồn của mình thật bé nhỏ so với vũ trụ rộng lớn trên kia. Và tôi đã gửi nỗi buồn của mình lên bầu trời. Lát sau, rất nhiều chú đom đóm bay đến chỗ tôi nằm. Chúng đậu lên người tôi một lúc, rồi bay lên hòa vào các vì sao. Cả bầu trời đêm tối đen bỗng chốc sáng rực rỡ. Tôi chưa biết nhiều đến thế giới các vì sao, nhưng tôi đã đặt tên cho chúng. Ngôi sao sáng nhất kia được tôi gọi bằng một cái tên thật ngây ngô: ngôi sao sáng nhất. Còn ngôi sao bé nhất tôi gọi là ngôi sao bé nhất. Rồi ngôi sao ba, ngôi sao mẹ, ngôi sao con. Những cái tên hết sức trẻ con nhưng tôi vô cùng đắc ý. Tôi đưa tay đếm xem có tổng cộng bao nhiêu vì sao. Tôi bắt đầu đếm: 1, 2, 3. Bỗng nhiên một cơn gió thổi qua làm bụi bay vào mắt. Tôi phải đếm lại: 20, 21, 22. Một con muỗi đốt vào tay tôi. Tôi lại phải đếm lại chuỗi số đã bắt đầu dài ra: 53, 54, 55. Giọng của tôi càng ngày càng nhỏ lại. Tôi nằm đếm sao như vậy cho đến khi đôi mắt nặng dần, nặng dần, và tôi ngủ lúc nào không hay. Khi mở mắt ra, tôi đã thấy mẹ ngồi bên cạnh, xoa hai bàn tay của tôi. Mẹ kể rằng đêm qua tôi đã nằm ngủ trước mái hiên, đôi môi nở một nụ cười rất tươi. Mẹ vội bế tôi vào trong giường và đắp chăn vì sợ tôi bị lạnh. Thấy tôi tỉnh dậy, mẹ mừng lắm. Mẹ ôm tôi vào lòng và bảo tôi đừng ngủ như vậy nữa. Tôi kể cho mẹ nghe chuyện ngắm sao tối qua, nói rằng tôi vô cùng thích ngắm sao. Nó đã giúp tôi ngủ thật ngon. Tôi còn mơ thấy mình được bay lên bầu trời chơi cùng chú cuội nữa. Thế là mấy ngày sau, mẹ đã mua giấy dán tường để dán kín phòng tôi ngủ. Giấy màu đen tượng trưng cho bầu trời đêm, bên trên có vẽ đầy những ngôi sao sáng và một vầng trăng rực rỡ. Ngoài ra còn có thêm rất nhiều hành tinh khác như sao hỏa, sao kim, sao mộc. Tôi vô cùng thích thú vì mẹ đã trang trí phòng ngủ cho tôi như thế. Từ dạo đó trở đi, Giấc ngủ của tôi trở nên êm ái và ngon hơn rất nhiều, vì tôi luôn có cảm giác bầu trời ôm lấy tôi, nâng giấc ngủ tôi bồng bềnh mỗi đêm. Ngắm sao thích như vậy, nên tôi đã rủ thêm một vài đứa bạn trong xóm sang ngắm chung. Tôi lần lượt khoe với chúng về những cái tên mà tôi đã đặt. Có một đứa cười nói tôi ngốc, một đứa khác thì thích thú về những điều tôi kể và ước sau này nó trở thành nhà chiêm tinh học hoặc phi hành gia để được khám phá vũ trụ. Ngắm sao xong, tôi kéo chúng vào phòng ngủ của mình và khoe về căn phòng đầy sao. Cả bọn reo lên ngạc nhiên. Đêm ấy, chúng tôi đã lấy giấy bút ra rồi nằm sấp xuống giường vẽ về bầu trời. Những vì sao đã khơi gợi cảm hứng và chắp cánh cho trí tưởng tượng của chúng tôi. Chúng tôi lấy bút màu tô kín những trang giấy trắng, vẽ những ngôi sao năm cánh, rồi cười nghiêng ngả. Rồi kể từ lần đó, gần như hàng đêm lúc 7 giờ tối, chúng tôi đều hẹn nhau tụ tập một chỗ để ngắm sao. Càng ngắm, chúng tôi càng phát hiện ra nhiều điều thú vị. Chẳng hạn như ngôi sao đêm hôm qua không xuất hiện vào đêm nay, mà đêm nay lại có những vì sao mới. Hoặc nếu ghép các vì sao lại, sẽ ra những hình thù kỳ diệu. Buồn nhất là vào những ngày trời mưa, chúng tôi nhìn bầu trời đêm ướt đẫm mà mắt mình cũng cay cay vì không được ngắm sao cùng nhau. Những kỷ niệm về bầu trời đầy sao ngày ấy mang đầy tiếng cười và cũng mang đầy màu sắc cùng tôi lớn dần qua năm tháng. Sau này, đi học rồi đi làm xa nhà, mỗi đứa một nơi, tôi và lũ bạn không còn nhiều dịp để cùng nhau thưởng ngoạn bức tranh tuyệt vời mà bóng đêm ban tặng nữa. Lớn lên rồi nên cuộc sống cũng nhiều lo toan, những giấc ngủ vì thế không được đủ đầy, trọn vẹn. Đó cũng là lý do tôi yêu tha thiết bầu trời, yêu việc ngắm sao. Tôi thấy nhớ tuổi thơ, nhớ những giấc mơ tràn ngập tinh tú của mình thuở bé. Bạn biết không, mỗi một ngôi sao đều rất đặc biệt với tôi. Sau này khi lớn lên, sự hiểu biết về vũ trụ của tôi cũng mở ra. Tôi biết rằng những ngôi sao trên bầu trời kia đều có tên và mang rất nhiều ý nghĩa. Bạn biết cung hoàng đạo chứ? Người ta tin rằng mỗi chòm sao đều tác động ít nhiều đến tính cách của chúng ta. Thật thú vị đúng không? Kia là chòm bạch dương, biểu tượng cho sự đấu tranh, lòng quả cảm, tinh thần trách nhiệm, sự hy sinh và chung thủy. Tiếp đến là kim ngưu, biểu trưng cho sự mạnh mẽ nhưng không kém phần lãng mạn. Kia nữa là song tử, biểu tượng cho tình anh em, tình bạn. Tiếp nữa là cự giải, tượng trưng cho sự trung thành, dũng cảm. Bên đó là sư tử, sức mạnh của vua chúa. Sử nữ, đại diện cho sự công bằng, tình yêu rộng lớn. Chòm sao giống hình cái cân ấy là thiên bình, nó thể hiện sự công bằng và chính trực. Tiếp đến là chòm sao có phần hùng dũng trên trời đêm, chính là bọ cạp. Còn có nhân mã, ma kết và bảo bình. Và cuối cùng là song ngư, mang hình dạng hai con cá. Bạn đã tìm thấy chòm sao của mình chưa? Tôi mong bạn sẽ tỏa sáng lấp lánh như chúng. Quan sát tiếp cùng tôi nào. Ngôi sao sáng nhất kia chính là sao kim, vì nó gần với trái đất. Sao kim đạt độ sáng lớn nhất vào thời điểm hoàng hôn hoặc bình minh. Dân gian ta thường gọi là sao hôm hay sao mai. Bạn có thấy ba ngôi sao thẳng hàng kia không? Tên gọi của chúng là Orion, hay còn gọi là thợ săn, một trong những chòm sao nổi tiếng và bí ẩn nhất trên bầu trời. Nhìn từ mặt đất lên, ta sẽ thấy ba ngôi sao thẳng hàng trông rất đặc biệt. Và trên thế giới, có nhiều công trình được xây dựng theo hình dạng của ba ngôi sao này. Người Ai Cập cổ đại khẳng định Orion có liên quan đến sự khai sinh của thế giới. Và hơn thế, một số người còn chứng minh rằng các kim tự tháp Giza trùng với vị trí các sao trên đai lưng của chòm sao Orion. Mặt đất và bầu trời dường như có mối liên hệ thân thiết đến thế đấy. Mỗi sự sống của chúng ta trên thế gian này cũng đều có sự liên hệ đặc biệt với vũ trụ. Một điều thú vị nữa về các ngôi sao là những khi ta bị lạc đường, sao bắt đầu là vị cứu tinh quan trọng. Bạn cứ đi theo hướng của ngôi sao này, thế nào cũng có lối ra. Tôi lại vừa thấy chòm sao chức nữ. Nó mang nhiều ý nghĩa trong văn hóa phương Đông, gắn liền với câu chuyện tình yêu đầy trắc trở của chức nữ và nghiêu lang. Mỗi chòm sao đều mang một sứ mệnh riêng, và bạn cũng thế. Bạn luôn đặc biệt theo cách của riêng mình. Bạn có biết đến thuyết vụ nổ Big Bang, một tiếng boom kinh hoàng khai sinh vũ trụ? Mỗi lần ngắm nhìn trời đêm, tôi thường tự tìm kiếm cho mình những điều kỳ bí về vũ trụ. Những ý tưởng mới cũng được khơi nguồn trong tôi. Bạn đi tìm những điều thú vị về bầu trời cùng tôi xem. Bạn sẽ nhận ra vũ trụ kỳ diệu đến thế nào. Nó không chỉ là bóng đêm vô tri, vô giác. Nó có tâm hồn, nó mang ánh sáng, và đặc biệt, nó sẽ du bạn vào giấc ngủ một cách dễ chịu. Trong không gian yên tĩnh của màn đêm, tôi muốn kể bạn nghe về một bức tranh nổi tiếng của Van Gogh mang tên Đêm đầy sao. Bức tranh miêu tả khung cảnh về đêm từ cửa sổ của một phòng bệnh. Các chòm sao được vẽ theo hình xoắn ốc. Ở phía dưới góc có hình ảnh ngôi nhà thương điên, nơi họa sĩ đã đến trải nghiệm để lấy cảm hứng. Người ta tìm thấy trong đêm đầy sao các cuộn xoáy, giống như hiện tượng nhiễu loạn trong cuộc sống ngày nay. Điều này cũng gợi cho tôi một điều, rằng dù ở bất kỳ nơi nào, những sự quay cuồng, hỗn loạn đều có mặt. Vậy nên thay vì trốn chạy, ta hãy bình tĩnh đối mặt và gỡ từng nút thắt. Một trong những niềm vui của tôi khi ngắm sao là phát hiện sự đa dạng về màu sắc của chúng trên bầu trời đêm. Thoạt nhìn, bạn tưởng rằng chỉ có ánh sáng trắng, nhưng thật ra còn có nhiều màu khác nữa. Những ngôi sao phát ra ánh sáng đỏ, nghĩa là chúng có nhiệt độ thấp. Ánh sáng trắng và xanh, nghĩa là chúng rất nóng. Các sắc màu này cho chúng ta biết nhiệt độ sao biến thiên như thế nào, và chúng chớp nháy liên tục, trông như ngày hội ánh sáng trên bầu trời. Hình như sắp có mưa sao băng. Tôi vừa thấy một vài tia sáng lóe ngang. Bạn có muốn ước điều gì không? Từng tia sáng mang theo bao hy vọng. Điều ước của tôi, bạn và cả những người khác. Bạn hãy ước đi. Tôi tin khi cầu nguyện cùng sao băng, nó sẽ biến điều ước của chúng ta thành hiện thực. Cả trời đêm đang ôm lấy bạn. Gió tiếp tục luồn nhẹ qua tóc. Mây bồng bềnh làm chiếc gối cho bạn ngủ ngon. Giấc ngủ của bạn đang được cả dải ngân hà bao bọc. Bầu trời luôn tuyệt vời như vậy. Nó phân định ban ngày và ban đêm, sáng và tối, để cân bằng cuộc sống của con người. Chúng có thể thay đổi trạng thái từ ngày sang đêm và ngược lại. Chỉ duy nhất một điều không thay đổi là bầu trời luôn hiện hữu ở đây cùng với bạn. Bạn có thắc mắc rằng những ngôi sao kia có biến mất hay không? Câu trả lời là có. Chúng sẽ tan biến vào một ngày nào đó khi đã sử dụng hết toàn bộ năng lượng. Nhưng vòng đời của một ngôi sao có thể lên đến hàng triệu, hàng tỷ năm, và chúng ta không thể quan sát được quá trình già đi của chúng. Một ngôi sao tắt đi, lại có một ngôi sao ra đời. Chúng tiếp tục dệt lên tấm thảm ánh sáng trên trời đêm. Vì vậy, không cần phải nghĩ quá nhiều về tương lai. Hãy trân trọng những giây phút được ngắm nhìn chúng ở hiện tại. Càng về khuya, những ngôi sao bé xíu dần hiện ra rõ hơn. Lúc này đây, chúng cùng nhau trình diễn vũ điệu ánh sáng rực rỡ. Tôi cảm thấy may mắn khi được trải nghiệm khoảnh khắc này. Đâu đây còn có tiếng ve, tiếng dế cứ râm ran cả buổi. Thật dễ chịu khi những âm thanh của chúng vang đều du ta vào giấc ngủ. Giai điệu từ thiên nhiên mang năng lượng thật nhẹ nhàng. Để tôi kể bạn nghe một câu chuyện thú vị về một nhà khoa học vĩ đại. Ông có mơ ước được bay lên bầu trời từ rất lâu. Có lần, ông đã nhảy qua cửa sổ để bay theo những cánh chim. Đương nhiên là ông ấy đã bị thương. Nhưng dù vậy, ông lại tiếp tục đặt ra câu hỏi: vì sao quả bóng không có cánh mà vẫn bay được? Từ đó, ông quyết tâm nghiên cứu để tìm câu trả lời. Qua nhiều lần thí nghiệm, nhà khoa học đã biết cách tạo ra khí cầu bằng kim loại. Có người vẫn không tin điều ông làm, nhưng ông không bỏ cuộc. Sau này, ông đã chế tạo thành công tên lửa, trở thành một phương tiện bay tới các vì sao. Câu chuyện về nhà khoa học ấy nhắn nhủ với chúng ta rằng, nếu có đam mê với điều gì, hãy theo đuổi để chinh phục được chúng. Tôi cũng luôn ao ước được bay lên bầu trời, đến gần các vì sao. Nghe có vẻ ngộ nghĩnh, nhưng tôi thấy hào hứng khi nghĩ về điều đó. Cùng chờ xem. Có những ngày mưa, trời tối đen như mực, các vì sao cũng trốn vào những đám mây to bự. Thế là hôm đó mất vui một chút. Ngắm sao dường như đã trở thành một thói quen của tôi. Nó như một niềm vui nho nhỏ khi trời sập tối. Cả thế giới lấp lánh ấy thu vào tầm mắt. Giấc ngủ mỗi đêm của tôi cũng được rực rỡ hơn rất nhiều. Nó cũng gợi nhắc tôi những kỷ niệm thuở thơ ấu, được ngắm sao cùng các bạn trong xóm, cùng thỏa sức tưởng tượng vẽ ra biết bao bức tranh về các vì sao. Bạn hãy thả những cảm xúc tiêu cực của mình, để chúng hòa vào đêm và biến mất khi nắng mai thức dậy. Giấc ngủ sẽ đến thật nhẹ nhàng, bồng bềnh và tràn ngập các vì sao. Bầu trời trong vắt, trăng tròn vành vạnh tỏa ánh sáng dịu nhẹ khắp cánh đồng. Khi màn đêm bao trùm là lúc các ngôi sao rực rỡ nhất. Khi cuộc đời chúng ta tối tăm nhất, tôi tin chắc chắn sẽ luôn có ánh sáng để rọi soi. Bạn hãy ngắm bầu trời vào mỗi đêm. Nó khơi nguồn sáng tạo và đánh thức những tiềm năng của bạn, đưa ra ánh sáng. Đêm mai và những đêm sau nữa, chúng ta có thể cùng nhau tiếp tục ngắm sao nhé. Còn bây giờ, bạn từ từ thả mình vào bầu trời đầy sao kia. Vũ trụ đầy sao đang ôm lấy giấc ngủ của bạn. Ngủ ngon bạn nhé.
cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói và phát triển bản thân dành cho người Việt. Tải ứng dụng để nghe đầy đủ nhất các nội dung với chất lượng âm thanh chuẩn điện ảnh. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.